Tọa đàm 28. Nam mô A Di Đà Phật. Giữa phàm với thánh chỉ có khác nhau là ngộ hay mê. Ngộ thì phàm nhân này thành thánh nhân. Một vị thánh nhân mà không chịu về Tây Phương thành ra phải chịu mê. Cái mê và ngộ này nó không nằm ở sắc tướng bên ngoài mà nó ở trong tâm. Một người thông minh, những cái thông minh đó coi chừng chỉ là thông minh của thế gian. Thông minh của thế gian là mê. Một bà cụ hiền lành chất phác thành tâm niệm Phật, không biết gì về kiến thức của thế gian. Bà cụ đó tưởng là mê, nhưng thật ra bà đã ngộ. Chính vì vậy mà khi tu hành, chúng ta phải tự kiểm lại chính mình. Khi mê thì cái tâm của chúng ta ưa nhảy lung tung. Nhảy lung tung đó chính là mê. Trong kinh Phật gọi là tâm duyên. Khi ngộ ra rồi thì cái tâm duyên đó định lại. Định tâm thiền định. Thì định vào câu A-di-đà Phật thì chính là thậm thâm di diệu thiền, là đại định. Khi mê thì ý tưởng của mình cứ chạy lung tung. Trong kinh Phật gọi là ý mã. Không có chỗ định, không có chỗ dựa đó gọi là mê. Cái ý mã đó mà ngừng lại, định vào một chỗ, định tại chánh định tụ. Chánh định tụ trong kinh Vô Lượng Thọ nói chính là định vào câu A-di-đà Phật. Một người đang chạy lung tung như con ngựa là một phàm nhân. Một phàm nhân chỉ cần ngộ ra một chút, định vào chánh định tụ, trì giữ một câu A-di-đà Phật thì con ngựa phàm nhân đó biến thành thánh nhân. Cho nên giữa thánh và phàm không thể căn cứ vào hình tướng mà căn cứ vào cái tâm. Tất cả chư vị tổ sư tiền thời, các ngài cũng đi lung tung giống như một phàm nhân. Nhưng sau khi ngộ ra rồi, họ mới định lại mà thành một vị thánh nhân. Tất cả các vị tổ, tất cả các vị cao tăng, hầu hết đều biểu hiện giống giống nhau. Ngài Liên Trì là một vị đại thiền sư, ngài nghiên cứu tất cả mọi kinh điển. Nhưng khi ngài ngộ ra, ngài buông hết tất cả. Ngài nói tam tạng kinh điển, ai muốn tụng thì cứ tụng đi. Tất cả các hạnh, ai muốn tu, cứ tu đi. Còn ngài thì trì một câu A-di-đà Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư nghiên cứu tam tạng kinh điển. Giáo, luật, mật, hiển, ngài biết hết. Nhưng khi ngài ngộ ra thì chỉ còn có một cuốn A-di-đà và sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật. Ngoài ra không có gì khác. Chính vì vậy, khi chúng ta nghe những câu chuyện này, hãy mau mau ngộ đi. Hễ mình ngộ lúc nào, mình thành thánh nhân lúc đó. Mà mình còn mê thì tiếp tục một phàm nhân vẫn là phàm nhân. Lục đạo luân hồi nhất định không thoát được. Vì thế, khi đi hộ niệm, chúng ta đừng bao giờ khinh thường những bà già, những người áo quần xốc xếch, nghèo khó, đang ngồi trước người bệnh niệm Phật mà chê họ. Chê như vậy là một điều sơ suất. Có nhiều người vì kiến thức quá sâu rộng nên chê câu A-di-đà Phật, vô tình để lộ ra một điều sai lầm. Họ tưởng là thông minh hơn bà cụ, nhưng thật ra đã mê hơn bà cụ. Ngày hôm qua, chúng ta có đưa ra một hiện tượng. Một bà cụ chỉ được hộ niệm 3 ngày. Trước đó chị đi tới tu hình như có 2 lần. Tới tu thử, ngồi ở dãy ghế phía sau, ngồi trên bồ đoàn không được. Nhưng sau cùng, chỉ hộ niệm được 3 ngày thôi, bà ra đi với thoại tướng bất khả tư nghị. Bà cụ đã ngộ, ngộ trước khi buông xả báo thân. Chứ nếu mà bà còn mê, mê trong những cách tu gọi là bất liệu giáo, bất hợp căn, bất hợp thời. Suốt cuộc đời cứ tưởng đó là ngon lành, nhưng sau cùng chính cái mê đó nó dẫn bà cụ luôn vào trong những đường mê muội. Dễ gì sanh lại được trong tam thiện đạo. Khi tu hành, chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ đánh giá những người làm sai lầm trong xã hội. Chưa chắc coi chừng họ ngộ ra lúc nào họ tiến thẳng về Tây Phương lúc đó, nhiều khi trước ta nữa. Cho nên, Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, một người thông minh, hãy bảo người thông minh đó niệm Phật đi. Niệm Phật thì người thông minh đó là người ngộ. Một người ngu muội, cứ nói người ngu muội đó thành tâm niệm Phật đi. Niệm Phật thì người ngu muội đó là người ngộ. Một người làm thiện làm lành, cứ nói người làm thiện làm lành đó niệm câu A-di-đà Phật đi. Niệm Phật thì người làm thiện đó là người ngộ. Một người làm ác, Ngài nói cứ bảo người làm ác đó niệm câu A-di-đà Phật đi. Hễ người ta phát tâm niệm Phật lúc nào thì người ác đó là người ngộ. Còn những người thông minh, những người ngu muội, những người làm ác, những người làm thiện đó mà không niệm câu A-di-đà Phật thì dù hình tướng nào đi nữa vẫn là mê. Các vị tổ sư khi họ ngộ ra, những lời nói của các ngài sắc sảo vô cùng. Tất cả các ngài đều nói như vậy. Tại vì sao? Tại vì thật sự tiến tới thời mạt Pháp này, chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới có thể đưa chúng ta trở về với chân tâm tự tánh. Trong thời chánh Pháp, chúng ta còn có thể so sánh. Trong thời tượng Pháp, chúng ta còn có thể miễn cưỡng. Nhưng tiến tới thời mạt Pháp rồi thì chịu thua. Không còn con đường nào khác để lựa chọn. Tâm cơ của con người đã yếu, vọng tưởng lại nhiều, oan gia trái chủ chập chùng, đang chờ từng giây từng phút để đòi lại những sự oán hờn của họ. Chính vì thế mà chỉ có câu A-di-đà Phật mới cứu được chúng sanh. Cho nên Pháp Hộ Niệm thật sự là một đại cứu tinh. Tại vì nhờ Pháp Hộ Niệm, nhờ những người hộ niệm mà có thể giúp cho những người thông minh, những người ngu muội, những người làm thiện làm lành, những người làm ác, nói chung tất cả mọi người đều có cái niệm giác ngộ. Mình đùng, mình đẩy, mình thúc, mình dục, mình năng, mình nỉ. Mình làm mọi cách, chỉ cần làm sao để họ giác ngộ cho được. Giác ngộ lúc nào thành đạo lúc đó. Rõ ràng chỉ có một niệm giác ngộ này thì trở thành thánh nhân. Từ cái hình tướng phàm phu tục tử, từ cái nghiệp chướng tràn trề trong nhiều đời nhiều kiếp, từ cái mê muội trong vô lượng kiếp tới bây giờ. Đến giai đoạn đó họ ngộ ra lúc nào thì chân tâm tự tánh ứng hiện lúc đó. Trong tông môn thường nói, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật, thì trong pháp niệm Phật, trực chỉ nhân tâm này chính là niệm câu A-di-đà Phật, lạ lùng. Cho nên khi một người ngộ rồi thì cái hình tướng không có gì khác hết. Nhưng mà trong tâm của họ đã định. Cái định này không phải là ngồi một chỗ, không rụt rịch. Không phải. Định chính là trong tâm có chủ định rõ rệt. Người nào thật sự có chủ định rõ rệt là người đã ngộ. Một người đã ngộ thì chân tâm tự tánh của họ từ cái ngộ đó mà ứng hiện ra. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng, A-di-đà Phật là chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta là A-di-đà Phật. Bây giờ đây chúng ta nhìn Ngài, ta kính mến Ngài, ta quy mệnh Ngài. Khi về đến Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta mới thấy rằng, A-di-đà Phật chính là chân tâm tự tánh của chúng ta. Xin thưa với chư vị, đã tiến tới thời mạt Pháp rồi, chân tâm tự tánh của chúng ta bị dìm vào trong trùng trùng lớp lớp nghiệp chướng. Với cái lực sử dụng từ cái vọng tâm của chúng ta mà phá nghiệp chướng thì phá không nổi đâu. Chỉ có cách nào làm cho cái chân tâm tự tánh đó ứng hiện ra thì ta phá mới được. Phật dạy nhất thiết do chính cái tâm này tạo ra. Cái tâm mê muội này mà cứ niệm câu A-di-đà Phật thì cái tâm A-di-đà Phật lại ứng hiện. Cái tâm này là A-di-đà Phật mà không chịu niệm A-di-đà Phật, cứ niệm trùng trùng lớp lớp nghiệp chướng, thì trùng trùng lớp lớp nghiệp chướng bao cái tâm lại, giống như chiếc máy radio này, ta chỉ cần mở đúng đài là nó hát liền. Cũng là chiếc máy này có đầy đủ các đài trong đó, nó có tất cả đầy đủ những tính giác ngộ trong đó, nhưng mình mở không đúng đài thì thôi, cũng đành chịu thua. Chính vì thế mà ngài Pháp Nhiên nói: với người hung hãn, đừng sợ, hãy làm sao giúp cho người hung hãn đó niệm câu A Di Đà Phật đi. Họ niệm được câu A Di Đà Phật thì họ bỏ lại tất cả những nghiệp chướng hung hãn của họ từ vô lượng kiếp đến nay. Họ vượt qua được các ách nghiệp đó mà theo cái nguyện lực đi về Tây Phương. Đức A Di Đà Phật phát thệ, dẫu cho một chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng tới đâu đi nữa, nhưng khi nghe danh hiệu của ngài, niệm danh hiệu của ngài cầu sanh về Tây Phương, dẫu cho 10 niệm mà không được về Tây Phương, ngài thề không thành Phật. Mình hãy lấy lời của Phật và lời của chư tổ ra mà so sánh thử coi, các ngài nói đúng hệt như nhau. Vậy thì chúng ta ngồi tại đây niệm Phật, hàng ngày chúng ta kết tập với nhau niệm Phật, thì nên nhớ cái điểm này. Một câu A-di-đà Phật tự tánh ứng hiện. Trong những ngày này, Diệu Âm nhắc nhở rất nhiều đến chuyện này, vì biết chắc chắn rằng vẫn có những người không bao giờ tin được câu này đâu à. Tại sao không tin? Tại vì chưa chịu ngộ. Tại sao không tin? Tại vì cứ tiếp tục mê. Tại sao mê vậy? Tại vì không chịu dẹp đi những cái tập khí của mình, dẹp đi những cái bướng bỉnh của mình, dẹp đi những cái nóng giận của mình, dẹp đi những cái ngã mạn của mình ra. Nghe theo lời Phật dạy, một người làm ác, hãy nghe theo lời Phật, niệm câu A-di-đà Phật sám hối. Sám hối vãng sanh nhiều khi thượng phẩm. Một người làm hiền, cứ tưởng mình vậy là đúng, không chịu niệm Phật. Cái nhân gọi là hiền đó, nhiều lắm đời sau sanh lại trong cõi người, làm ông tỷ phú. Ngài Tịnh Không nói, làm thiện thì hưởng phước, mà mê muội thì coi chừng thành súc sanh để hưởng phước. Cái thiện này mà kèm theo sự mê muội thì có thể biến thành một con chó của một nhà tỷ phú để hưởng cả một cuộc đời ấm no. Nhân nào quả đó. Chính vì vậy mà những cái thiện, cái ác, cái dữ, cái hiền của thế gian toàn là mê hết. Lời này nói ở đâu? Nói trong kinh Hoa Nghiêm. Quên mất bồ đề tâm mà tu các thiện pháp, đây toàn là ma nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì làm thiện mà không biết đường vượt qua được ách nạn của sanh tử luân hồi thì còn phải ở lại trong lục đạo luân hồi. Còn ở lại trong lục đạo luân hồi, nếu lấy cái phước này mà báo hại người ta thì có phải là nghiệp ma hay không? Nếu mình giảng nói như thế này, nghe hay lắm đó, mà không về Tây Phương được thì sau này có thể làm một ông tiến sĩ. Tiến sĩ nói hay nhưng không biết đường giải thoát thì ông tiến sĩ này sẽ gạt người ta chìm trong lục đạo luân hồi. Tất cả những thứ này có phải là nghiệp ma hay không? Oan gia trái chủ vẫn ở sát bên cạnh. Đời này báo hại anh không được thì đời sau tôi vẫn còn cơ hội báo hại anh. Nhất định chư vị phải ngộ ra một con đường duy nhất hầu thoát dòng sanh tử để thành đạo. Đó chính là niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Nam-mô A-di-đà Phật.